Thứ hai sau Chủ nhật 25 tưởng niên, bài đọc 5 lẻ, khởi đầu sách Ezra, chương 1 câu 1 đến hết câu 6. Năm thứ nhất thời vua Kiro trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Jeremia được hoàn toàn ứng nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí Kiro vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắp chỉ như sau: Kiro vua Ba Tư phán thế này: Đức Chúa Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính người đã trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân người thì xin Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy lên Jerusalem tại Juda và xây nhà Đức Chúa Thiên Chúa của Israel. Chính người là Thiên Chúa ngự tại Jerusalem, và mọi người còn lại ở bất cứ nơi nào họ đang trú ngụ phải được dân địa phương cấp cho bạc vàng, của cải và thú vật, cũng như lễ vật tự nguyện để dâng cúng cho nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Những người đứng đầu các gia tộc của Juda và Benjamin, các tư tế và thầy Lê-vi, tất cả những người được Thiên Chúa tác động trên tâm trí, trỗi dậy để đi lên xây nhà Đức Chúa ở Jerusalem. Mọi người hàng xóm láng giềng đều mạnh tay giúp họ, bạc vàng, của cải, vũ vật và những đồ vật có giá, trên không kể mọi lễ vật tự nguyện. Đó là lời Chúa.
Ta
Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Luca chương 8 câu 16 đến hết câu 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên tế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không hay biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì cái nó đang có cũng sẽ bị giật mất. Đó là lời Chúa. Giáo huấn qua các bài học chúng ta mới nghe, giáo hội của chúng ta là người Công giáo hãy xác tín rằng mình phải là cái cây đèn cháy sáng. Một cây đèn muốn lâu tắt, tức là sáng lâu dài, thì cái đèn đó phải chứa được cái nhiều dầu. Và đèn nào mà càng phát sáng mạnh thì đèn đó càng tiêu hao nhiều nhiên liệu. Thánh Phaolô trong bức thư gửi giáo đoàn Philip ở chương 2 câu 15-16, ông nói về chân tướng của người ký hữu là cây đèn như thế này. Ký hữu là cây đèn chiếu sáng vào giữa thế gian, bày tỏ lời hằng sống. Đèn của người Công giáo là bày tỏ lời hằng sống, hay chính lời của Chúa là ánh sáng đưa đến cho mọi người. Như vậy, chúng ta đã xác định rằng đèn sáng lâu không tắt, thì đèn đó đổ nhiều dầu, thì tâm hồn chúng ta, con người mình là đèn được cháy sáng mãi, mình cũng phải đổ lời Chúa hay là tích trữ lời Chúa trong tâm hồn của mình. Và cuộc đời của mình như cây đèn phát sáng mạnh, thì đời mình phải tiêu hao chính bản thân mình vì lời Chúa. Như chúng ta đã vừa xác định, đèn sáng mạnh là đèn tiêu hao nhiên liệu. Cho nên để hiểu được về cái đèn kia tư hữu cháy sáng, thì ta cứ nhìn cơ cấu hay bố cục của tin mừng Luca chương 8. Cha thử hỏi một anh Đức 9 xem là văn như thế nào. Một bài văn, một bài luận ấy, thì có mấy phần để luận. Một bài luận. Thật nhất là gì?
Mở bài
thì gì nữa?
Thân bài.
Kết bài. Rồi. Mở thân và kết, ít nhất là cũng còn nhớ được là văn thì phải có ba cái điểm cơ bản, nó gọi là bố cục. Thế thì chương 8 của Luca khi nói về người tư hữu phải như là cái đèn cháy sáng, thì Luca bố cục như thế này. Mở đầu chương 8 từ câu 4 đến câu 8 nói về ví dụ môn người gieo giống, chính là gieo lời Chúa. Hay nói một cách cụ thể, đầu tiên phải là dồn lời Chúa, tích lời Chúa vào tâm hồn của người, rồi sau đó chương 8 từ câu 9 đến câu 15 phúc âm ghi rằng nghe lời Chúa nhưng chưa hiểu đâu, phải ở riêng với Đức Giêsu Ngài mới cắt nghĩa cho. Đó là phần mở đầu. Phần thân là dụng ngôn cái đèn chê sáng, Luca chương 8 câu 16, 18 chúng ta mới nghe đó trong tín lễ hôm nay. Và phần kết của chương 8 là câu 19, 21 Giêsu đưa cái mẫu người nghe lời Chúa và thực hành ấy, Ngài gọi họ là Maria, là mẹ Ngài hết. Cho nên nhìn vào gương gấu bố cục này trong chương 8 của Luca cho chúng ta xác định rằng đèn người Kitô hữu muốn chiếu sáng thì phải nhớ sống ba điểm này, phải được lời Chúa gieo vào lòng mình, thứ hai là phải ở riêng với Chúa Giêsu để được Ngài cất nghĩa, và thứ ba là phải đem thực hành lời như gương mẹ chúng ta Đức Maria cũng là mẹ Chúa Giêsu. Vậy thì cái điểm sống thứ nhất, mình muốn trở thành đèn sáng phải để lời Chúa rót vào tâm hồn mình, tích trữ càng nhiều càng tốt. Và người nào để cho lời Chúa tích trữ trong lòng mình nhiều để đem ra thực hành, người đó Chúa gọi là gia tộc của Ngài, là mẹ, là em của Ngài. Luca chương 8, 21. Cụ thể như cô Maria cũng được Chúa Giêsu gọi thuộc gia tộc của Ngài, vì Ngài nói mẹ và em tôi là người nghe và thực hành lời Chúa mà. Thì cô Maria em của Marta một lần kia Đức Giêsu ghé thăm nhà hai chị em, chị thì lo lắng tất bật làm bữa cơm thịnh soạn để mời Đức Giêsu, còn cô em Maria thì cứ ngồi dưới chân Đức Giêsu há miệng ra tròn mắt lên để Đức Giêsu rót lời vào tâm hồn, và chị giận lắm lên căn nhằn, nhưng mà Maria chẳng quan tâm tới những lời nặng nộ của chị mà cứ ngồi mà nghe thôi. Thế là Đức Giêsu khen Maria chọn phần tốt nhất đấy, không ai giật mất được. Đó, đó là cái con người không phải như mẹ Maria mới làm mẫu, mà cả cô Maria em của Marta cũng trở thành mẫu cho chúng ta nơi gương mắt trước mà Chúa gọi là thuộc gia tộc của Ngài. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn vào cái gương sống lời Chúa đặc biệt với mẹ, bởi là mẹ là khuôn mẫu vẹn toàn của Thánh. Chúng ta nhìn vào đời Đức Mẹ từ cái lòng tin, cái thái độ và cái tâm tư đón nhận lời Chúa của Đức Mẹ, chúng ta thấy rõ từ ngày Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Thiên Thần nói bà sẽ sinh con và con bà sẽ làm vua. Và sau khi mẹ thắc mắc xin lời giải thích, Thiên Thần lấy uy quyền của Thiên Chúa toàn năng mà hứa đảm bảo cái lời Thiên Thần báo đó chắc chắn sẽ xảy đến, thì Đức Mẹ thưa lại Luca chương 1:38, này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Đây là bản văn mà tôi ghi lại. Còn cái bản văn bằng tiếng Latin thì lại dịch rằng này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.
Thằng Văn Lan Tích thì nói tiến sĩ Vân là lắng nghe, nhưng bản văn Hy Lạp thì để nhấn mạnh sự phó thác của Đức Mẹ Đời Chúa. Cho nên Đức Maria nói là này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Tức là mẹ ý thức rằng mình là người tôi tớ thì làm sao có khả năng để thực hành được lời của Đấng Toàn Năng. Nghe là vua vũ trụ này, lời này có thể nó được khó lắm, lời của thầy cao cấp nhất mình làm sao có thể học để thực hành được. Mình chỉ là người tôi tớ thấp hèn ở miền quê Nazareth. Cho nên Đức Mẹ hoàn toàn phó thác cậy trông ở lời Chúa, vì Đức Mẹ cũng hiểu được rằng tự lời Chúa nếu chúng ta đón nhận thì lời Chúa phát sinh sự sống. Chắc chắn Đức Mẹ phải thuộc cái đoạn Isaiah 55 câu 10 câu 11. Nào, đọc. Rồi, Vy, đọc.
Chúa phán: nhiều người thông xuống đất làm cho đất vì nhiều phát sinh sự sống. Hơn thế, lời từ miệng ta phán ra thấm vào lòng người sẽ không trở lại với ta cách hư luôn, nhưng thực hiện điều ta muốn.
À, được rồi. Isaiah dùng cái biểu tượng nước đổ xuống đất. Ta muốn hay không muốn, nó sinh sự sống. Còn đất có chủ phú hay màu mỡ cỡ nào mà không có nước đổ xuống, không thể có cái gì mọc lên được. Còn nước có, đất có khô cằn, có chai đá, thế cứ để nước đổ xuống, muốn không muốn, thời gian không lâu cái cỏ mọc lên, có run rẩy chui lên. Thậm chí tảng đá không thấm nước mà cứ để cho nước mưa dần dìa đổ cũng có sự sống tối thiểu là rêu mọc lên. Đó, lời Chúa băng tích còn khách quan và mạnh hơn là nước đổ xuống đất. Nếu mình có chịu để cho lời Chúa rót vào tâm hồn mình hay không, để lời Chúa thực hiện mạnh hơn là nước biến đổi đất, phát sinh sự sống ở nơi mảnh đất mà tiếp nhận nó mà. Thế nên Đức Mẹ tin tưởng sức mạnh của lời Chúa tự tại và sinh sự sống như vậy. Cho nên Đức Mẹ đến thưa với Chúa là xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Giống y như một em bé vào dịp Tết Trung Thu, bố dẫn em đi tham quan các cái kiểu đèn Trung Thu người ta treo ở ngoài phố đẹp lắm. Ông bố mua giấy, mua tre, rồi mua dụng cụ về, nói với con: mẹ, con đã thấy nhiều mẫu đèn đẹp chưa? Bây giờ con làm cho bố cái đèn đẹp nhất đi. Đứa bé đó khôn thì nó sẽ làm sao? Con sao có làm được? Bố làm cho con đi, thì bố phải làm. Chứ nếu mà dài, nó bảo dạ, bố đưa đây con làm, thì chỉ rách việc thôi. Nó sẽ làm tan nát giấy hay là đồ bố nó mua mà không thể có được cái đèn đâu. Nhưng mà bố ơi, con nhỏ này, sao mà con làm được cái điều bố muốn? Bố làm cho con đi, thì chắc chắn ông bố phải trổ tài làm cái đèn còn đẹp hơn ở ngoài phố ấy, cho đứa con. Đấy, trên cái hình ảnh đó minh họa một phần nào cái tâm tư hay cái lòng tin tưởng và sự kiên tốt của Đức Mẹ trông cậy vào Thiên Chúa toàn năng yêu thương. Tự lời Chúa sẽ làm cho mẹ, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Mặt khác nữa, chúng ta biết trong Thánh Vị 119, 118, câu 105, đọc, phải đọc nghe. Rồi, quên. Rồi, cái đám ở trên đây sao? Nào, nào.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
lòng sáng chỉ được cho con người.
À, lời Chúa là đèn soi cho con bước, lời Chúa là ánh sáng soi đường con đi. Lời Chúa là sự sáng, lời Chúa là nguồn sáng. Ví dụ ta ra chợ ta mua một cái đèn pin để sạc điện đấy. À, bây giờ muốn cho cái đèn đó mình xách đi xài lâu trên đường thì cái đèn đó phải làm sao? Cắm vào điện sạc thật lâu. À, chừng nào mà cái đèn nó phát ra cái chấm đỏ đó thì mình biết được cái đèn đó chưa có đầy điện. Chừng nào cắm vào điện sạc vào, chừng nào nó bật ra cái màu xanh ấy, rồi nó đầy điện rồi, lúc đó mình phải xài lâu được, phải không? Cho nên con người của mình ý, muốn dạy sáng lời Chúa đến mọi người và không bao giờ vơi cạn thì phải sạc lời Chúa, phải để cho lời Chúa thâm nhập tâm hồn mình. Đó là điểm thứ nhất để lời Chúa đến với chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải có giờ, hãy tìm cách ở riêng với Chúa Giêsu thì mới được Ngài mở trí cho nhiều lời. Trong tin mừng chúng ta đấy, Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn gieo giống, bao nhiêu người ngồi nghe nhưng chẳng ai hiểu gì hết. Tác giả Luca chương 8 câu 9 và đặc biệt là Marco chương 4 câu 10 đến câu 20 và câu 34 thì ghi như thế này: Chúa giảng không ai hiểu, nhưng sau đó nhiều người đi theo các môn đệ để về nơi Chúa Giêsu cư ngụ riêng á, về đó rồi mới hỏi: Thầy ơi, vừa nãy thầy giảng chúng con không hiểu. Lúc đó Đức Giêsu mới giải thích cho họ hiểu. Chứ vậy Chúa đòi chúng ta muốn hiểu lời Chúa phải có một cái gì trả giá, nghe Ngài nói hay lắm, hấp dẫn lắm, nhưng không hiểu. Muốn hiểu thì phải có giờ riêng, phải thêm giờ nữa. Ngày giảng dài đấy nhưng mà chưa đủ, còn phải thêm giờ đến gặp riêng. Cái bất thời giờ Ngài mở trí cho hiểu, không có thì nước đổ đầu đi. Cái hình ảnh ở riêng với Chúa chắc chắn là nhắc nhở chúng ta về Thánh Lễ. Mỗi một khi chúng ta đi hiệp dân Thánh Lễ chính là lúc chúng ta vào nhà Chúa, ở riêng với Chúa, ở với các chủ chăn như dân đến với các môn đệ ở riêng với Chúa đấy, đúng không? Cho dân đến nhà thờ là cùng với các chủ chăn vào nhà ở riêng với Chúa là Thánh Lễ. Thì ở đây Đức Tin Công Giáo dạy qua bức thư Do Thái chương 1 câu 1 câu 2: dù chúng không thấy Chúa nhưng phải tin rằng trong cái lễ được trực tiếp Chúa Giêsu nói đó. Và Phaolô nói với giáo đoàn Corinto là hội thánh có sứ mệnh dùng quyền năng Chúa Thần để ghi tạc lời Chúa vào tâm linh ôm và thân xác người Kitô hữu, để nhờ lời Chúa có tâm hồn trong tâm hồn ta thì ta mới thực sự có ánh sáng phát ra hướng dẫn ta trên con đường phục vụ, để ta làm cho người em cũng thuộc về Chúa. Khi họ đã thuộc về Chúa rồi thì họ cũng được giống như ta, nghĩa là họ cũng được tham dự vào nguồn ánh sáng của lời Chúa và của chính Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu đã nói ở Gioan chương 8 câu 12: tôi là ánh sáng cho thế gian, ai theo tôi không mò mẫm đi trong đêm tối là sự chết, là tội lỗi, nhưng có ánh sáng mang sự sống. Đó, ở riêng với Chúa để được đón nhận lời, để được Chúa cắt nghĩa hiểu mới có thể thực hành được. Cho nên mỗi khi chúng ta đi dự lễ một trọn vẹn thì ta biết rằng lời Chúa kể là Chúa Giêsu, tôi cho thấy còn gọi là lửa, thì Chúa là lửa. Vậy thì ta như một con tâm hồn ta nguội lạnh cứng cỏi, giống như một cái thanh sắt, cầm cái thanh sắt cái lạnh và nó cứng lắm, nhưng mà tôi dúi nó vào trong một cái lò lửa thì làm sao? Đương nhiên trong khoảng tối đa được một tiếng thì thành sắt có dày hơn nữa, một tiếng mà tôi hút cái thanh sắt ra thì nó không còn phải là thanh sắt nữa, mà nhìn thấy nó là thanh lửa, đúng không? Mặc dù sắt thì lạnh và cứng, nhưng mà dúi vào trong lò lửa thì mềm ra và đỏ hơn, giống như một thanh lửa vậy. Thế thì đến với Chúa, Ngài là lửa còn mạnh hơn là lửa than hồng. Chắc chắn Ngài cũng biến đổi chúng ta giống Ngài, như lửa biến đổi thanh sắt giống không? Chúa biến đổi chúng ta giống Ngài. Và nếu ông thợ rèn muốn uốn cái sắt đó thì phải đúc vào lò lửa, ông mới uốn được. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn để cho Chúa uốn chúng ta phải ngâm mình chúng ta vào Chúa, lời của Ngài, chính Ngài trong cái lễ Ngài uốn đất chúng ta còn dễ hơn là thợ rèn uốn đúc cái sắt theo ý của ông. Cho nên chỉ khi nào chúng ta đi dự thánh lễ, ta mới hiểu được lời thánh vịnh 15 hay 14 có một câu 3 là: lạy Chúa, ai được cư ngụ trong nhà Chúa đây? Ai được ở trên núi thánh của Ngài đây? Thường đó là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng điều ngoài. Đấy, ở trong nhà Chúa thì ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng đưa qua, bởi vì Chúa uốn đắp, Chúa sửa trị. Đó là giá trị khi ta được ở riêng với Chúa. Phát thứ ba là chúng ta phải thực hành lời Chúa theo mẫu tuyệt vời nhất là Mẹ Maria. Có thể nói rằng ở trên trần thế này không ai thực hành lời Chúa mẫu mực cho bằng Mẹ Maria. Vì thế mà khi Đức Giêsu đang giảng, mẹ và anh em họ của Ngài đến tìm Ngài thì dân ngồi chung quanh đông quá, mẹ Đức Giêsu và anh em họ hàng không lại gần được, người ta nhắn tin lại: thưa thầy, mẹ thầy và anh em thầy đang đứng ở ngoài kia đợi đấy. Đức Giêsu không nói mời mẹ ta vào đây, không nói như vậy, mà Ngài đấy xem ra như là không quan tâm đến cái tin báo ấy, Ngài chỉ vào những người ngồi xung quanh: mẹ và em tôi là ai? Đây này, đây là những người nghe và thực hành lời tôi, đều là mẹ và dân tộc. Tức là Đức Giêsu muốn đưa cái mẫu Maria nghe lời Chúa để rồi trở nên cao cả nhất trong cái Thiên Chúa. Bởi vì một Thiên Chúa toàn năng mà đi gọi một phàm nhân là mẹ, nếu chúng ta không hiểu đó là một ơn huệ, là tình thương Chúa ban, thì chỉ đó chỉ là trân trọng và chỉ là nói cách nói khoé để mà làm xấu hổ nhau thôi. Tôi nói ví dụ bây giờ, thì Nhường mới đi Bắc về, vừa về nhà tôi hỏi: này bố Nhường ơi, bố làm cho con cái này này, thì chắc là thì Nhường không, chắc mình đi Bắc làm phần đồng cha làm sao đấy chứ. Về ông đấy gọi là bố Nhường ơi, thì chắc xấu hổ lắm, nghĩ ngợi không. Thế nên Đức Giêsu gọi phạm nhân là mẹ, nếu không phải là ơn huệ, nếu không phải là yêu thương thì chỉ là một sự mỉa mai. Nhưng mà nói đến như vậy nè, người nào nghe về lời Chúa, được tin Chúa tôn vinh mà Chúa đặt lên cao cả nhất, được gọi là mẹ của dân ta và những người nghe và được đang thực hành. Vậy chúng ta thấy rõ ràng Đức Maria là mẫu mực của con người thực hành lời Chúa, thì Đức Mẹ phải tiêu hao cái cuộc đời Đức Mẹ vì lời Chúa nhiều lắm. Chúng ta cứ nhìn Đức Maria từ lúc truyền tin cho đến 33 năm sau, Đức Mẹ mò mẫm đi dưới sáng của lời Chúa. Và chua cay nhất, xem ra bạc bẽo nhất, nghiệt ngã nhất là ngày thứ sáu tuần thánh, Mẹ đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu. Thì Mẹ thấy bao nhiêu lời Chúa nói với mình dường như Ngài nói dối. Mẹ hứa con mình làm vua, mình là người có phúc hơn mọi người phụ nữ, con mình là con đứng tối cao, đâu thấy đâu, không thấy ước điểm, chỉ thấy cái lời ông Simeon nói khi Đức Maria dâng con vào đền thờ là trẻ này làm cho nhiều người bổ nhào, nhiều người đứng dậy và một lưỡi gươm đâm vào lòng bàn. Thì thấy cái lời Simeon nói trong ngày lễ mẹ sinh con, lưỡi gươm đâm đâm vào lòng bàn thì đúng đã ứng nghiệm ở đời của cô ta. Giêsu con mẹ đã chết mà cái ác không buông tha, đâm quấy nát tim của mẹ. Đức Giêsu chết rồi đâu có biết gì mà đau, nhưng mà mẹ đau lắm. Đức mẹ chỉ thấy cái lời của Simeon nói về sự đau đớn thì lại ứng nghiệm, và những cái lời Thiên Chúa ban phúc lành cho mình thì chẳng thấy ứng nghiệm. Chứ để rõ ràng Đức mẹ đã tiêu hao cuộc đời vì lời Chúa, tin tưởng. Cho nên sách Kinh Ngôn ở chương 3 từ câu 27-34 đã nhắc nhở cho chúng ta rằng khi chúng ta biết việc này nhé, biết ý Chúa phải làm ngay, dù chưa có hiểu cứ phải đem nó thực hành ngay, rất là cụ thể chăm sóc những người xung quanh, phải thực hành ngay. Chúng ta đọc lại cách ngôn chương 3 câu 27-34 đến thuốc đọc đắng trắng ấy, nói rằng con ơi, con đừng chối từ điều này để đừng để không làm cho những người đáng được hưởng. Khi con có thể cho họ ngay thì con đừng nói với họ này ngày mai nhé, ngày mốt nhé, ít ngày nữa trở lại đây tôi sẽ ban cho anh. Không phải vậy, bởi vì Chúa sẽ phóng dữ xuống những kẻ chỉ mạng đối với em và kẻ làm kẻ ác, nhưng Ngài tuôn phúc lành xuống cho những người mong mắn giúp anh em đoạt được chiến trường. Chúa chế giễu những đứa nhạo báng nhưng thi ân cho kẻ khiêm nhường. Thì cái lời này của sách Kinh Ngôn được Thánh Giacôbê nhắc lại ở chương 2 câu 16: bạn đừng có nói với người nghèo tôi chúc bạn đi bình an, ăn no mặc ấm, mà bạn lại không cho cái gì đáp ứng nhu cầu thân xác họ, thì ích lợi gì cái lời chúc bình an của bạn, và ích lợi gì cái công sứ đạo của bạn. Thế người ta nghèo đói ta đến xin thôi, chúc đi bình an đi, đóng cửa vào thì ích lợi gì. Cho nên cái việc làm lành nhất là khi đã được biết lời Chúa, khi đã được nghe tiếng Chúa thì phải làm lành tức khắc và triệt để, thậm chí như vua Kyros, vua ngoại giáo Ba Tư, mà bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Ezra chương 1 câu 1 câu 6. Ông là vua ngoại giáo, vậy mà khi ông được Chúa nói với ông qua ngôn sứ thì ông mong mắn là đứng lên để giải phóng cho người Do Thái lúc đó đang bị nô lệ dưới thống trị của Babylon. Vua Kyros là vua Ba Tư đánh tan đế quốc Babylon và cho người Do Thái được hồi hương trở về quê hương của mình. Chẳng như thế, ông còn động viên người Do Thái về phải xây lại đền thờ, vì đền thờ vua Cabuso đã phá tan đế quốc. Ông còn nói rất là kích lệ là ai trong các ngươi thuộc về dân của Chúa thì xin Chúa ở cùng để Chúa chúc lành cho công việc tái thiết đền thờ được hoàn hảo, và mọi người còn ở lại ở bất cứ nơi nào, tức là chưa về rồi còn ở đại bên chưa về được bất cứ nơi nào, thì lúc đó những người địa phương, tức là người Babylon, phải sẵn sàng rộng tay cung cấp vàng bạc của cải, thú vật cũng như lễ vật tự nguyện dân để cho người Do Thái đưa về tế lễ Thiên Chúa ở đền thờ Jerusalem khi họ tái thiết xong. Và vua còn ra lệnh cho tất cả những người lối xóm phải nhanh tay nhanh chân giúp người Do Thái vàng bạc của cải, lễ vật, thú vật, kể cả những lễ vật tự nguyện và đặc biệt là những của đã góp cho Do Thái, phải là của quý giá chứ không phải là của đồ học, không phải là bố thí, mà là của quý giá tự nguyện dân để cho người Do Thái có điều kiện tái thiết đền thờ cho mau chóng và hoàn mỹ. Cho nên cái biến cố này thì người Do Thái sung sướng lắm, họ thốt lên cái lời thánh vịnh 126 125 câu 3 mà đáp ca chúng ta mới đọc: việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình trang chữ một niềm vui quá vĩ đại. Thế nên Chúa dùng bàn tay của vua ngoại giáo để làm việc tốt cho người có đạo. Người ông vua ngoại giáo lại có cái sáng kiến là tái thiết đền thờ cho người có đạo, chứ đâu có phải là người có đạo có sáng kiến này đâu, vua ngoại giáo. Nên đoạn này chúng ta thấy lễ nào chẳng cũng cầu nguyện này: xin Chúa bảo tồn nguyên vẹn cái đất đồng quang này, và cho hy vọng là một ngày kia cái lời sách vua trong Ezra để ứng nghiệm ấy, là có khi là một đảng viên cộng sản đứng ra để động viên lên con tình cảm cho bây giờ. Cái chuyện lịch sử mà ở bàn tay Chúa mà đâu có phải là khó gì, Chúa đã làm mà, chúng ta sẵn sàng có quyền tin. Cho nên nếu chúng ta sống lời Chúa theo mẫu của mẹ chúng ta, hay mong mắn từ cạnh lời Chúa để giúp cho người có đạo sống tốt hơn như vua Kyros, thì chắc chắn chúng ta là cây đèn cháy sáng, tỏa ra minh quang của Thiên Chúa, và được Chúa cũng như mọi người trọng dụng chúng ta và làm cho người khác biết đến chúng ta. Như tin mừng Chúa nói, không ai có thể, không ai thắp đèn cháy sáng rồi lại đấy cái hũ, cái thùng của úp lại, cũng không đưa cái đèn cháy sáng của mà rút ở dưới cầm giường che lại, phải đặt trên cái đế thật là cao trong nhà để soi sáng cho mọi người. Vì thế chúng ta đừng bao giờ có sợ người khác không biết tài đức mình, để rồi biểu lộ như là mình có tài có đức thật. Thực sự nếu mình có tài có đức thật, người ta biết là không cần phải tỏ ra tôi có nhiều tài này, tôi đức độ này, tôi không như ai này. Tôi còn giúp sứ tập hát trong ca đoàn, trong đó có một cái chị trong ca đoàn ấy, hát tiếng như là được đực vậy, ngang như cua. Tại sao ngang như cua? Cua nó đi ngang mà, đâu có đi học đâu. Cái chị kia hát ngang như cua mà cứ rống lên, cứ to như là tôi như là ca sãi. Trời đất ơi, khó chịu của người nói. Không lẽ nói trước mặt các ca bên khác thì nó nghĩ ngợi, nhưng nó chị ơi, hát nhỏ lại tôi một tí. Thế là một chút sự chị lại rống lên. Trời đất ơi, làm như là không có chị thì không phải hát được. Mình biết cái tiếng của mình là cái tiếng vịt đực, cái tiếng dọc thuốc lào thì thôi, được vào đó đứng thì nhỏ nhỏ thôi, để nhiệt thân lắm. Rống lên cho như thế mình hát hay, rồi đến hát đi cho những cái chú ý trong cái đám đó. Trời ơi, nghe nó nhìn nó kịch cỡ lắm. Nghe tôi vẫn nói có nhiều cô ở miền Hậu Giang đi làm ruộng, nội sâm nội ruộng rồi là cái chân nó nứt ra. Vậy mà lên thành phố thấy người ta đi cua cầu gót, cũng mua cua gót thì nó kế lên. Cái này nhìn thấy hết tất cả những cái đất nẻ ở chân ấy, đúng không? Ở thành phố nó khác. Mình ở miền Lộc Tỉnh hay lên thì cái chân mình nó đất nẻ thì ngay cái quần nó dài đi, nó che đi, nó đỡ quay. Nhưng mà thấy người ta đi mua cầu gót, thì cũng đi mua cái cỡ đi nhìn, chân khó chịu. Đúng không? Cho nên đừng có tỏ ra tôi thích này, tôi thích kia. Đừng có lo, đừng có lo. Người ta bảo bạn đừng lo, người ta không biết đến tài đức của bạn, mà hãy đo sớm cách nào để cho mình có tài có đức thật thì ai cũng biết đến, ai cũng quý trọng thôi. Hoặc người ta nói câu là người đi không cầu bóng nó theo. Đấy, chúng ta đi vào lúc 9 giờ sáng mà mặt trời lên ấy, ta không muốn cái bóng nó đi theo, nó cũng đi theo. Và nếu chúng ta vào khu rừng có núi đồi ta hô, chúng ta không muốn nó vọng lại, nó cũng vọng lại. Phải không? Người đi không cầu có bóng theo mà bóng vẫn theo. Người hô không mong tiếng vọng nhưng nó vẫn dội lại. Cho nên nếu chúng ta hết lòng với lời Chúa thì tất yếu Chúa gọi chúng ta như câu thông tin mừng Matthew chương 5 câu 16, ánh sáng của chúng con sẽ chiếu rọi trước mặt thiên hạ để họ nhìn thấy những việc tốt đẹp anh em làm và tôn vinh anh em, tôn vinh cha anh em ở trên trời. Tuy nhiên Chúa Giêsu nói câu này chúng ta phải để ý nữa. Các người hãy coi chừng điều các người nghe. Câu này có hai nội dung, có hai ý nghĩa. Các người coi chừng điều các người nghe, có nghĩa là khi chúng ta đã được nghe lời Chúa là ơn sủng chiếu chan rồi đấy, chúng ta phải sống cách nào để đời chúng ta thăng tiến lên, phát sáng vinh quang của Chúa Kitô đến mọi người. Chứ nếu không, chúng ta đón nhận lời Chúa mà không làm một cái gì cho người ta nhận ra tin Chúa thì chúng ta sẽ bị xử án nặng đấy. Bởi vì Chúa Giêsu nói ở Luca chương 12 câu 48, 47, 48: đầy tớ nào biết ý chủ mà không làm theo ý chủ thì bị đòn nhiều. Biết ý chủ mà không làm bị đòn nhiều. Còn kể không biết đi chủ làm điều đáng phải đòn thì cũng bị đòn nhỏ thôi, ít hơn thôi. Ai được cho nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều, và ai được giao phó nhiều cũng bị đòi hỏi nhiều hơn. Trong này cha ý thức, cha là người Chúa trong nhiều nhất. Trong cái cộng đoàn đang dự lễ đây, chắc chắn là Chúa sẽ đòi cha nhiều đấy. Cầu nguyện đấy, không có được bị đòi nhiều. Ở đời này thì mẹ chưa đến đòn lần nào, và coi chừng sau này bị đòn nhiều. Phaolô bảo làm thầy dạy cho người khác, còn chính mình bị loại đi thì chua lắm. Cho nên Chúa bảo coi chừng điều mình nghe, điều mình nghe, điều lời Chúa mình đón nhận phải làm thăng tiến cuộc đời của mình, phải có trách nhiệm đấy. Nên ông Yên với Thuận nói rồi, người Công giáo có rất nhiều điều kiện để đến thánh, mà cuộc đời không thăng tiến, không hơn những người ngoại giáo, thì đó là một tội nạn rồi đấy. Cái ý nghĩa thứ hai, Đức Giêsu nói là anh em hãy coi chừng điều anh em nghe. Có nghĩa là khi nghe thì để tâm, để trí hết lòng mà nghe lời Chúa thôi, chứ đừng có vớ vẩn mà nghe người ta đồn thổi. Mình nghe lời Chúa, coi chừng điều mình nghe, không phải ai nói mình cũng nghe. Chúa nói mình nghe, đến nhà thờ cha giảng mình nghe, còn ở xã hội ấy, họ nói biết vậy. Đừng có vội để mà coi chừng mê tín dị đoan. Tôi nói cái này xem ra đụng chạm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi phải nói đến cái tiếng nói khao khát chân lý. Bây giờ phải nói chung là trên thế giới, và đặc biệt ở Việt Nam, cái phong trào lòng thương xót Chúa, tôi sợ hơn là tôi mừng. Vì dễ đi vào mê tín và dễ đi vào lạc đạo. Bởi chúng ta cứ đến cái chỗ đồng thương xót mà coi, người ta đến đông lắm. Chỉ vì sao? Người ta nghĩ rằng đến đó chỗ thương xót thì cứ xin cái gì Chúa cũng cho, nhất là bệnh tật. Cho nên đến đó là các ông cha tổ chức đồng thương xót này, đưa người này, đưa người kia nên làm chứng. Này, trước tôi bệnh thế này, trước tôi khổ cái kia, tôi đến đồng thương xót Chúa, tôi được ơn. Toàn như vậy thôi. Như vậy là mừng lắm sao? Nhờ cái phép lạ đó để tin Chúa, Chúa vui lắm sao? Đọc lại Gioan chương 2 câu 23-24, phúc âm như thế này: có rất nhiều người đến Jerusalem trong dịp lễ, họ chứng kiến những việc lạ lùng Đức Giêsu làm, cho nên họ tin Chúa Giêsu. Thế nhưng Chúa Giêsu không tín nhiệm những người như vậy. Đó, cho nên những người đến đồng thương xót bảo rằng tôi đến đó tôi thấy được nhiều người được phép lạ Chúa làm cho họ, tôi thêm đức tin. Thì Gioan chương 2 câu 23-24 nói rằng Chúa không tín nhiệm người như vậy. Nó nguy hiểm, nó nguy hiểm chỗ đó. Thế nên cứ cổ võ đến đấy để mà cho như là làm chứng cho Chúa. Phải coi lại, với những người đến đó xin không được ơn như ý mình muốn thì Chúa cũng thương à? Ai khổ thì Chúa cũng thương à? Ông Phêrô cứ nghĩ như vậy đó, nên Chúa chửi là Satan ấy. Đọc Ma-thi-ơ chương 16, Chúa chửi Phêrô. Khi ông Phêrô nói là mình mà còn gặp khổ thì Chúa cũng thương, Chúa chửi liền. Nó tư tưởng của Satan. Cho nên nếu mà hỏi được có chỗ nào, có ông cha nào mới giảng lời Chúa cặn kẽ mà người ta bu đến người ta nghe không, cái đó mới là quan trọng. Thì lại không, chỉ sợ ông cha giảng dài thôi. Ông nào mà hết lòng mà tìm hiểu lời Chúa để cắt nghĩa cặn kẽ, người ta chê, người ta phỉ nhổ. Nhưng mà ông nào có tài chữa bệnh ấy, thì người ta đến thật là đông. Đấy, năm ngoái có một ông cha ở bên Mỹ về xứ gần đây này, cũng là đặt tay chữa bệnh. Trời ơi, người cứ bu đi, nghĩ làm sao rờ được ông cha đó. Bộ ông cha đó là bổ mà nhỉ, là thần à. Vừa người ta chen vào đông quá cũng được, sao ta leo lên đầu nhau người ta đi, ghê quá, mê tín đó. Cho nên câu Chúa Giêsu nói là Các ngươi hãy coi chừng điều các ngươi nghe, thì đừng vội vàng nghe người ta nói ở chỗ này Đức Mẹ hiện ra, chỗ kia thiên nhiên, chỗ này được nhiều ơn, chỗ này có phép lạ, phải coi lại, coi chừng mà lạc đạo đấy, coi chừng mê tín đấy, để rồi sinh ra cái chuyện mà đi coi bói, đúng không? Nhiều người đến đó, đến đọc tự sát xin không được, đi coi bói, được thầy coi bói. Coi xem là em năm nay 50 tuổi rồi mà em chưa có chồng, thì xin thầy chỉ cho em biết bao giờ em có tấm chồng. Coi bói, có nhiều người tốt tiền, rồi sinh ra bao nhiêu cái khổ đau, vừa cái chuyện mà nghe vớ vẩn đấy. Thế nên chưa nói là coi chừng điều mình nghe, nghe lời chỗ thì cứ nghe, không hiểu cũng cứ nghe, nhưng mà nghe người ta thì để đây ra suy nghĩ đi, lựa lọc những cái gì nó hợp với ý Chúa thì nó nhận, nó không hợp với ý Chúa, không được hợp với giáo lý của Chúa, quả nó đi. Nếu không thì chúng ta đi vào lạc đạo mà nghe cái chuyện không tưởng mà để tin, cuối cùng lâm hoạn. Ê, gần tới cái kỷ niệm ở bên Campuchia ngày 20 tháng 11 năm ngoái đó, hay là ngày 10 2010, cái sự cố đau thương ở Campuchia, cái cuộc lễ hội người ta đến đấy đông quá trời quá đất, đang vui vẻ như vậy thì không biết công đứa nào nó hô lên, không biết nói chơi nói thật, cầu sập cầu sập. Thế là người này nói cầu sập, đứa kia nó cầu sập, cứ thế mà xô nhau rồi đạp với nhau. Đấy, Chúa thôi, người ta tính ngay phút đầu đó 400 người chết, chắc cái báo cáo đầu tiên 400 người chết. Chưa kể những người bị thương rồi đều có sống hay không. Và nhiều người nghĩ là cầu sập thì vội vàng nhảy xuống sông bơi đi, rồi liệu được cái nước sông nó chảy xít vậy nó cuốn đi, có vớt được không? Chết nhiều lắm. Đó, mà cầu nó cũng sập đâu. Thực tế thì cầu nó cũng sập. Mà nghe người ta nói, đứa nào nó lại đó. Câu sập, câu sập. Thấy chưa? Để coi chừng điều như thế. Mới xảy ra năm ngoái, gần một năm rồi, thương tâm lắm chứ. Cho nên kết luận tin mừng Chúa Giêsu hôm nay nói ở Luca chương 8 câu 18 rồi. Ai có sẽ được cho thêm và nên dư dật, còn kẻ không có thì điều nó có cũng bị giật mất. Vậy cái câu nói chúng nói gì? Ai có được cho thêm? Cái gì là có? Giêsu là có, Thiên Chúa là Đức có. Đọc thư Do Thái, thư Roma, xin lỗi, thư của Phaolô của giáo đoàn Corinto, thư thứ hai chương 1 câu 19 câu 20, Phaolô nói là chỉ có Thiên Chúa là Đức có thôi. Cho nên ai có, tức là ai có lời Chúa, ai có Giêsu ở cùng thì sẽ được cho thêm cái gì chúng cho đời này đời sau. Còn ai không có, tức là không có lời Chúa, không được kết hợp với Chúa Giêsu, thì tất cả những gì mình có, tài sản của cải danh vọng, thân xác sức khỏe linh hồn sẽ bị giật mất, nguy hiểm chứ. Ai có được cho thêm? Cho thêm như thế nào? Chúng ta đọc ngay ở chương đầu của Tin Mừng Gioan. Không có Giêsu là ngôi lời thì không có gì được thành sự, không có gì tồn tại. Luật ban của Môi-se, những ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Đó, đó là Chúa nói ai có được cho thêm và nên dư dật đấy. Và cái ai có Chúa Giêsu thì mọi việc làm của họ mới là việc của Thiên Chúa, là đức ái tồn tại muôn đời, có giá trị cứu họ. Câu 45 câu 39. Chắc là ai không có Chúa Giêsu, ai không đón nhận lời Chúa Giêsu, dù có làm việc tốt đến cơ mấy chân nữa, Kinh Thánh xác nhận đó là công việc của loài người. Công vụ 5:38, mà đã là công việc của loài người thì trước sau sẽ ra trong bụng. Vì thế mà Phaolô nói trong bài Các Bác Ái chương thứ nhất Côrintô chương 13 câu 3, nếu bạn đưa hết gia tài sự nghiệp để chia cho người nghèo, còn lại bằng sống mạng bạn cũng hiến cho người khác, mà bạn không có đức ái thì vô ích cho bạn. Chúng ta cứ nghĩ là hết mà chia là đức ái, đâu có đâu. Họ nó bảo đưa chia hết đi, bán nhà bán đất bán cơ thì bán hết chia đi, mạng sống mình cũng chia luôn đi, mà không có được ai, vô ích. Tại sao như vậy? Người ta cứ cho chia được được ai mà. Nhưng đối với niềm tin Công giáo, cái việc chia sẻ không có Chúa đó là nhân bản, không phải được ai, không tồn tại, không có giá trị của mình, phải là có Chúa đấy làm điều tốt, tất tâm tinh lực tư hết cha tài chia hết cả mạng sống, không có được ai, tức là không có Chúa vứt đi hết và không có được ai, vì Thiên Chúa được ai một do anh chứng muốn của ta đấy, không có Chúa Giêsu ở cùng, không có lời Chúa ở cùng chúng ta, chẳng còn cái gì, vừa bị lột trở hết và trở thành những kẻ nghèo khó xô bồ cả cuộc đời của mình theo Chúa, để rồi cuối cùng tay trắng. Cho nên phải coi chừng điều các nên nghe Chúa nói như vậy, là kết thúc tuyên bố để cho chúng ta thử lượng giá xem cuộc đời của mình, thay đổi của mình, đức tin của mình, lòng nhân của mình, sự cây trông của mình đối với lời Chúa, đối với Chúa Kitô, chúng ta đã đón nhận và thực hành như thế nào. Amen.